Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt với những sự kiện thể thao trong tuần vừa qua, chúng tôi sẽ tập trung vào World Cup dành cho nữ giới mà mấy năm mới có một lần. Bây giờ đang là những diễn biến vô cùng hấp dẫn và đặc biệt là những trận đấu then chốt, nó sẽ quyết định lối đi của đội tuyển Úc chúng ta. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ ít phút nữa chúng ta sẽ được xem trận đấu quyết định chìa khóa để đưa Úc đi tiếp hay không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cần nhìn lại một chút những gì mà Úc đã thể hiện tại giải đấu năm nay, tại vòng bảng này. Và những cái điều mà chúng ta lo ngại nhất khi mà chúng ta đều biết Nigeria là một đội bóng giàu thể lực, giàu khát khao. Khi mà họ được thi đấu tại World Cup, họ đã thể hiện cái lối chơi rất thuyết phục. Và bản thân tôi đánh giá đây là đội tuyển chơi cũng có nét và họ áp đặt cái lối chơi rất là khéo léo ở cái điểm đó là áp sát tốt, bên cạnh đó thì khá là biến hóa. Anh nghĩ thế nào về cái trận thua vừa rồi của đội tuyển Úc trước Nigeria?
Vâng, cái trận thua vừa rồi của đội tuyển Úc trước các cô gái đến từ Nigeria là cái trận thua mà theo tôi nghĩ là có thể đoán được và mình nhìn thấy rất là rõ là và sau cái trận đấu này, sau cái trận đấu mở màn, mặc dù chúng ta thắng đội tuyển gọi là Cộng hòa Ireland, thế nhưng mà đây không phải là một trận thắng thuyết phục và chúng ta phơi bày rất là nhiều điểm yếu. Và tới trận thi đấu với đội tuyển Nigeria thì tôi thấy rằng là Nigeria họ không phải chọn lối chơi, bởi vì Australia đã giúp cho họ chỉ có một lối chơi duy nhất, đó là họ sẽ chơi phòng ngự phản công, và đúng vào cái điểm mạnh của họ. Và bởi vì thứ nhất là nếu mà họ chơi phòng ngự phản công thì họ phòng ngự có chiều sâu, cự ly đội hình rất là tốt, thì dẫn đến là họ bọc lõi rất là tốt và không bị mất sức khi phòng ngự. Và đến khi mà đội tuyển Australia dồn lên tấn công ấy, thì họ có rất là nhiều cơ hội và khoảng trống để phản công, và chúng ta thấy được những cái bàn thắng của Nigeria đến từ những cái pha phản công rất là dễ dàng, và thậm chí là nếu như họ khéo léo thì chúng ta còn thua đậm hơn cơ. Trước khi nói về đội tuyển Nigeria, vì tôi biết trước khi mà trận đấu giữa Nigeria và Úc thi đấu thì tôi đã cảnh tỉnh với đội tuyển Úc là Nigeria là một tập thể thi đấu, là một trong những đội bóng theo tôi nghĩ là mạnh nhất của châu Phi tới thời điểm này, và họ là một tập thể cực kỳ đoàn kết, và điểm mạnh của họ chính là cái hàng tiền đạo với những cái pha phản công, và họ không phải là một đội bóng mà có thể áp đặt lối chơi. Thế nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là họ không có cách để giành chiến thắng, và cách để giành chiến thắng của họ chính là phòng ngự và phản công. Chúng họ không cần phải phối hợp nhiều, nhưng mà những cái pha phối hợp của họ khi phản công thì rất là sắc sảo. Quay về đội tuyển Úc thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc khi mà chúng ta có Sam Kerr, và đặc biệt là trước giải đấu thì chúng ta có những trận đấu các giao hữu có Sam Kerr thắng ví dụ đương kim vô địch châu Âu đội tuyển Anh 2-0. Thế nhưng mà Sam Kerr chính là điểm mạnh và cũng chính là điểm yếu của đội tuyển Úc, bởi vì khi mà có Sam Kerr thì khi mà chúng ta giành chiến thắng là nhờ có Sam Kerr, đúng không ạ? Thì chúng ta che lấp đi tất cả những cái thiếm khuyết khác của đội tuyển Úc mà chúng ta không nhìn thấy rõ, bởi vì rõ ràng Sam Kerr, theo tôi nghĩ là Sam Kerr sẽ phải gánh đến 30-40% sức mạnh của đội tuyển Úc, bởi vì khi mà có Sam Kerr thì chúng ta có những cái đường bóng dài để thu hút hậu vệ dành cho Sam Kerr, và một mình Sam Kerr sẽ phải thu hút ít nhất là 1-2 hậu vệ của họ và tạo ra khoảng trống cho những cầu thủ khác, và chính vì thế mà gần như mọi đường bóng tấn công của Úc sẽ dồn về Sam Kerr. Khi mà Sam Kerr không thi đấu thì đây mới là cái lúc mà chúng ta hiểu rõ nhất về đội tuyển Úc, tức là một đội bóng không thể xây dựng được dựa trên một ngôi sao, bởi vì nếu mà họ một đội bóng dựa trên một ngôi sao mà không dựa trên một tập thể mạnh thì rất là khó để đi đến những trận đấu cuối cùng. Và khi không có Sam Kerr thì chúng ta thấy rằng là trong cái trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Cộng hòa Ireland này, trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Nigeria thì đội tuyển Úc đều là chủ nhà, và là chủ nhà thì chúng ta có thể nói là các cổ động viên rất là nhiệt tình và muốn cổ vũ các cầu thủ Úc dồn lên tấn công để ghi bàn. Thế nhưng chúng ta không phải là một đội bóng áp đặt lối chơi tốt. Để mà hiểu được thế nào là đội bóng áp đặt lối chơi tốt thì chúng ta phải có nhìn về hàng tiền vệ. Ví dụ như là hàng tiền vệ chúng ta thấy hàng tiền vệ của Tây Ban Nha này, hàng tiền vệ của Nhật Bản này, hàng tiền vệ của đội tuyển Đức hay là đội tuyển Thụy Điển này. Các cầu thủ ở tiền vệ trung tâm của họ 2-3 người đan bóng rất là tốt. Và khi mà đan bóng xong thì họ bắt đầu mới tìm ra khoảng trống là họ chọc khe xuống vào trung lộ hoặc là để bóng ra cánh. Chúng ta thấy rằng là hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của đội tuyển Úc là Kuni Cross và Gori. Đây là hai cầu thủ tôi nói là thi đấu rất là nhiệt tình và có rất là nhiều năng lực. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là bao nhiêu lần hai cầu thủ này chuyền bóng cho nhau và chuyền bóng để đan bóng ở giữa để tìm khoảng trống. Chúng ta thấy rằng đặc biệt là những lúc cuối trận khi mà chúng ta thực sự là nôn nóng, tôi thấy rằng là bóng từ thủ môn hoặc từ hậu vệ đến chân của Kuni Cross hoặc là Gori, điều duy nhất mà hai cầu thủ này làm đó là đưa bóng ra cánh. Và chúng ta thấy thậm chí rất là rõ khi mà ở những cái phút cuối, khoảng 5 phút cuối, khi mà chúng ta biết rằng là đội tuyển Úc cần phải thật sự bình tĩnh, nhưng chúng ta thấy ít nhất là nếu mà quý vị xem lại có 2-3 đường chuyền của Kuni Cross và Gori nhận bóng từ giữa sân xong rồi bấm bóng vào trung lộ vào khu công thành thậm chí là bóng vào đến còn không phải đến đồng đội mà còn vào đối phương. Và những cái đường bóng gọi là theo tôi nghĩ là không có chủ định như vậy thì rất là khó có thể phá hóa giải được một cái hàng tiền hậu vệ rất là dày đặc của Nigeria.
Vâng, rõ ràng là về đấu pháp chúng ta thấy đội tuyển Úc dễ bắt bài rồi, đặc biệt là trong trận đấu này. Nhưng mà có một cái điều nó khá là trái khoáy ở cái điểm là trên sân ấy, cổ động viên thì rất là hào hứng và nó tiếp thêm rất là nhiều sức mạnh tinh thần cho đội tuyển Úc. Thế nhưng dưới sân thì tôi cảm giác có vẻ như ông thầy Gustafsson chưa tạo được một cái sức ép về mặt đấu pháp bằng tinh thần của mình để mà dồn vào cho các cầu thủ Úc có được cái tinh thần ấy. Cái ví dụ ở đây tôi thấy là khi mà đội tuyển Úc gặp khó khăn thì họ đã mắc sai lầm đúng không ạ? Họ đã mắc sai lầm mà dẫn đến bàn thắng của Nigeria đấy chứ. Vậy thì cái điều đó phải chăng vẫn là một cái vấn đề cố hữu, ngoài cái vấn đề chuyên môn ra thì cái tinh thần ở đội tuyển Úc tôi đánh giá là nó chỉ ở mức trung bình thôi.
Vâng, theo tôi nghĩ là khi mà chúng ta không có được một cái phong độ tốt thì chúng ta sẽ mất đi cái sự tự tin và không có được cái sự đoàn kết nhất định. Ví dụ như là như anh Ngọc nói là trên sân là các cổ động viên có thể nói là cổ vũ rất là nhiệt tình cho đội tuyển Úc. Thế nhưng mà chúng ta hãy chuyển cái năng lượng cổ vũ của các cầu thủ vào cái lối chơi tập thể. Ví dụ như là thay vì là chúng ta phải dồn lên và chúng ta lúc nào cũng có bóng là phải dồn lên để tấn công. Không phải như thế. Có bóng chúng ta ví dụ như là để nâng cái tinh thần của các cầu thủ, chúng ta có thể đan bóng cho nhau, tiền vệ hậu vệ đan bóng để tất cả có thể xích lại gần nhau hơn này, xong sau đấy thì bắt đầu chúng ta phải tấn công, chứ chúng ta không phải là tấn công dồn dập. Bởi vì tấn công dồn dập nhưng mà chúng ta thấy rằng là mỗi một lần có bóng, tôi thấy là ví dụ như đội tuyển Úc mỗi lần có bóng khi mà cướp được bóng từ hàng hậu vệ này, chúng ta chuyển đến tiền vệ này và ngay lập tức tiền vệ
Nhồi ngay.
thì đẩy bóng ra cánh này. Thế nhưng mà vấn đề là khi mà bóng được ra cánh đến chân của Rasho hay là Kondivai thì hai cầu thủ này có thể là phối hợp với cả hậu vệ cánh để tạt bóng vào trung lộ. Thế nhưng mà trong trung lộ có ai? Trung trung lộ có mỗi Kailin Foot hoặc là có Emily Van Emmon. Hai cầu thủ này không đủ để đánh nổi được, không thể để chống chọi lại được với cả bốn cầu thủ hậu vệ và tiền vệ của Nigeria. Trong khi đó hai cầu thủ tiền vệ của chúng ta là Cooney Cross và Gorey thậm chí còn chưa vào đến
Chưa
xâm nhập
lên
được
kịp.
vào chưa chưa đến xâm nhập để hỗ trợ cho thì bóng đã tạt vào rồi. Chính vì thế mà chúng ta mỗi một lần chúng ta thấy Rasho hay là Kondivai hay là Cavani tạt bóng vào trong, chúng ta chỉ gần như là chỉ có một đến hai cầu thủ ở trong khu trung lộ. Thế tạt bóng làm gì? Chúng ta không phải tạt bóng bởi vì lúc này là trong trung lộ chúng ta không đủ người và thậm chí là tiền vệ chúng ta trung tâm chúng ta còn chưa lên kịp để hỗ trợ mà chúng ta đã tạt bóng rồi. Thì chúng thấy là cái lối chơi của chúng ta rất là không rõ ràng, và cái điều mà theo tôi nghĩ mà là điểm yếu nhất của đội tuyển Úc đó chính là các hậu vệ của chúng ta thì không có đủ tốc độ, và chính vì thế mà chúng ta sẽ chơi với cả cái hàng hậu vệ nó rất là thấp, tức là chỉ đứng trên cái khung thành của Mackenzie Arnold khoảng tầm 5 đến 10 mét thôi. Trong khi đó thì là chúng ta cái hàng hậu vệ của chúng ta rất là sâu, lùi rất là sâu. Thế nhưng mà tiếp đến thì là cái hàng tiền vệ của chúng ta lại đứng ở giữa sân. Thế là cái khoảng cách giữa
Khoảng
hàng hậu
cách
vệ và hàng tiền vệ nó rất rất là dài. Thế nhưng mà khi mà hàng tiền vệ mà đứng ở giữa sân là Cooney Cross với cả Gorey đứng ở giữa sân ấy, thì cái khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo cũng rất là xa. Họ không thể hỗ trợ cho tiền đạo được. Nên chính vì thế mà cái khoảng cách đội hình của đội tuyển Úc, chúng ta thi đấu với hàng phòng ngự thấp này. Thế nhưng mà tuyến tiền vệ thì lại cũng không áp sát đến tiền đạo mà cũng không lui về kịp để hỗ trợ hậu vệ. Thế nên là chúng ta thấy là những cái lần mà Nigeria lên tấn công ấy, họ có rất nhiều khoảng trống.
Đúng
Bởi
vậy.
vì là khoảng cách giữa tiền vệ với cả hậu vệ cũng xa, mà khoảng cách giữa tiền vệ với cả tiền đạo cũng xa. Khi mà khoảng cách giữa tiền vệ với tiền đạo mà xa thì chúng ta mất bóng thì tiền vệ của Nigeria có rất nhiều thời gian để chỉnh, để ngắm, để đưa ra những cái đường chuyền nguy hiểm và để tận dụng những khoảng trống. Chúng ta thấy rằng là điểm yếu là chúng ta không có tốc độ thì chúng ta lại càng phải thi đấu gần nhau hơn để bọc lót cho nhau, chứ không phải là lại còn thi đấu thấp để tạo ra những khoảng trống. Nên chính vì thế mà tôi thấy là đội tuyển Úc của chúng ta vừa việc là không có lối chơi rõ ràng rồi là và theo tôi nghĩ là chúng ta thực sự là không có một kịch bản rõ ràng trong trận đấu, và chính vì thế mà khi mà chúng ta để thua thì chúng ta rất nôn nóng. Và cái điều mà chúng ta trong cái trận cuối cùng ấy thì đội tuyển Canada họ không cần phải giành chiến thắng, họ chỉ cần phải có một trận hòa thôi, và đội tuyển Úc của chúng ta cần phải giành chiến thắng. Và nếu như chúng ta có được sự góp mặt của Sam Kerr ấy thì có thể nói rằng là cái điểm yếu của chúng ta sẽ được che đậy đi bớt phần nào. Thế nhưng là nếu như Sam Kerr không thi đấu thì thực sự cái chiến thắng của đội tuyển Úc trong trận tới gặp Canada sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, liệu những đường chuyền của chúng ta có chuẩn xác đến các tiền đạo hay không, rồi liệu những cái quả bóng bật ra tuyến hai thì có đến chân của các tiền vệ của chúng ta không. Nên chính vì thế mà Nếu như đội tuyển Đức có giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Canada và có đi xa đi nữa thì theo tôi nghĩ chúng ta cũng rất là khó lòng để mà có thể là đi đến những trận đấu cuối cùng.
Vâng, đó là những nhận định khá là khách quan mà tôi thấy là nhiều người cũng có chung quan điểm với anh ở cái điểm đó. Tuy nhiên nó cũng hơi xa xôi, chúng ta nói tới những điều nó gần hơn bởi vì 90 phút trước mắt quá khó khăn gặp Canada. Và như anh cũng đã tính toán đó, bản thân Canada họ không cần phải thắng, chỉ cần một trận hòa thôi là đủ rồi. Còn Úc thì phải miệt mài, chắc chắn sẽ phải rất là căng thẳng trong trận đấu này. Một ít phút nữa chúng ta sẽ theo dõi. Và hiện tại trong cục diện bảng B, bảng đấu mà được tường thuật trực tiếp, mà quý vị cứ hay hỏi là xem ở đâu đó, xem trên kênh 7 Plus miễn phí. Đó thì bảng B hiện giờ Nigeria đang đứng đầu, sau đó đến Canada, Úc thứ 3 và Cộng hòa Ireland xếp thứ 4 chót bảng. Và hiện nay tôi thấy rằng là Nigeria họ đang có được một cái tinh thần cực kỳ tốt. Nhưng có một cái ấn tượng khi mà xem trận đấu này, chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng để ý, đó là ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Nigeria và đội tuyển Úc được thổi lên thì rất nhiều cô gái Nigeria ngay trong đội hình đã ngồi xuống và khóc. Họ cảm ơn Thượng Đế về cái chiến thắng này và Nigeria họ xứng đáng. Chúng ta chúc mừng những cô gái đến từ lục địa đen. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới trận đấu trước mắt đây, đội tuyển Canada gặp đội tuyển Úc. Anh đã phân tích và chúng ta đã thấy được những cái khó khăn, những cái điểm yếu của đội tuyển Úc rồi. Bây giờ là lúc làm sao đây để có thể khỏa lấp nó và tạo được một chiến thắng. Thực sự đây phải là một chiến thắng hay là một cái thứ gì đó kỳ diệu. Trước Canada thì tôi xin phép được dành một cái từ, đó là phải có một cái điều đó kỳ diệu để đội tuyển Úc có thể vượt qua đội tuyển này với một tỷ số tốt để có thể đi tiếp.
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Úc vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước Canada. Thế nhưng mà chúng ta cần phải làm hai việc. Đó chính là chúng ta phải có một cái lối chơi rõ ràng, và đặc biệt là ở trong khâu tấn công hay phòng ngự. Chúng ta tấn công hay phòng ngự thì toàn đội hình luôn luôn phải ở cái một cái khoảng cách có thể nói là hợp lý để có thể bọc lót cho nhau được. Và chúng ta càng cái đội hình của chúng ta càng giãn cách xa thì các cầu thủ càng mất sức, và lại chúng ta lại càng nhiều tạo nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Canada tận dụng. Nên chính vì thế mà các cầu thủ cần phải thi đấu gần nhau hơn, khoảng cách ngắn hơn để có thể hỗ trợ cho nhau. Và điều tiếp theo là chúng ta không phải thắng 2-0, chúng ta không phải thắng 3-0, chúng ta chỉ cần thắng 1-0 cũng được. Thế nên chính vì thế trước hết là chúng ta không được để thua đã, bởi vì chúng ta còn nếu mà dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận và để thua một bàn thắng thôi thì đây lại sập vào cái bẫy của Canada và cũng như là Nigeria. Nên chính vì thế mà chúng ta cần phải thi đấu rất là thận trọng, và có thể nói là chúng ta thi đấu, Canada cũng sẽ không nhất thiết phải thắng, Canada họ chỉ cần một trận hòa thôi. Thế nên là chúng ta có thể nói là không thể được sập vào bẫy phòng ngự phản công của Canada. Và nếu như chúng ta thi đấu phòng ngự khoảng tầm 30 đến 40 phút đầu cũng theo tôi nghĩ cũng hợp lý để cho các cầu thủ có được sự tự tin. Và đến khi mà nếu như Sam Kerr có thể thi đấu và tận dụng những cái pha phòng phản công của Sam Kerr, và nếu như chúng ta có được một bàn thắng thôi thì lúc này Canada sẽ phải dồn lên. Họ sẽ phải dồn lên bởi vẫn rất có thể là họ sẽ bị loại nếu như họ để thua. Và chính vì thế mà chúng ta có thể được chơi cái lối chơi sở trường của mình, đấy là phòng ngự phản công. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ chúng ta không được nôn nóng những giây phút đầu, và nếu như chúng ta để thua một bàn thắng trong 30 phút đầu tiên thì có thể nói là cái cục diện của Australia phụ thuộc rất là nhiều vào may mắn, và chúng ta phải may mắn là những cái đường chuyền của chúng ta tới các cầu thủ tiền đạo, rồi là những cái quả bóng mà bật ra thì tới chân các cầu thủ của Australia, và chúng ta dứt điểm tốt nữa. Thế nên tôi hy vọng rằng các cầu thủ của Australia sẽ bình tĩnh, và tôi cũng muốn hy vọng là ông Gustafsson sẽ Tony Gustafsson sẽ làm công tác tinh thần cho các cầu thủ, và ông sẽ chọn một lối chơi phù hợp hơn trong cái trận đấu gặp Canada.
Và tất cả những niềm tin, những sự khát khao chiến thắng, chúng tôi là những cổ động viên xin dồn hết cho Matildas trong trận đấu sắp tới này. Chúng ta chờ đón xem, hy vọng sẽ là một chiến thắng rất quan trọng. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nói tới đội tuyển Úc thì cũng nên nói tới đội tuyển Việt Nam. Như vậy là họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi kết thúc hai trận đấu vừa qua với những tỷ số mà tôi nghĩ rằng là cũng không đến nỗi quá tệ đi. Đặc biệt với cái vị trí của họ, vị thế của họ là đội bóng quá yếu rồi, ai cũng có thể biết được điều ấy. Nhưng dù gì cũng đã chơi được hết 90 phút trận đấu và theo đúng đấu pháp, không bị thua quá nhiều. Tất nhiên cái trận đấu vừa qua khi mà Việt Nam thất bại trước Bồ Đào Nha thì anh còn nhớ những cái gì chúng ta bình luận trước trận đấu không ạ? Rõ ràng là không thể nôn nóng và không thể rời ra trong cái thế trận là chúng ta phải áp sát. Nhưng đội tuyển Việt Nam dường như là đã mắc sai lầm, và ngay cả bản thân ông huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã thừa nhận điều ấy. Tức là chúng ta tưởng chúng ta có thể thắng được Bồ Đào Nha và chúng ta sập bẫy. Đấy, rất may là không thua quá nhiều thôi. Nhưng mà còn trận đấu vào ngày mai giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hà Lan thì sẽ như thế nào đây thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ để nói về cái trận đấu ngày mai thì tôi quay trở lại cái trận đấu đầu tiên khi gặp đội tuyển Mỹ. Thì có thể nói là khi đấu đội tuyển Mỹ thì chúng ta chỉ có đúng một việc đó là phòng ngự, và chúng ta thậm chí còn không nghĩ đến việc phản công cơ. Và điều đấy đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được một cái trận đấu có một thế trận là tương đối là tốt trước đội tuyển Mỹ, và đội tuyển Mỹ phải thắng Việt Nam. Theo tôi nghĩ là cũng không phải dễ dàng, mặc dù theo tôi nghĩ đội tuyển Mỹ trong trận đấu đó thì họ chưa thi đấu hết mình, và những cái pha va chạm thì họ không cần thiết thì họ đều không 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 bỏ qua. Thế nhưng mà chính vì cái việc mà đội tuyển Việt Nam chỉ thua đội tuyển Mỹ có 3-0 thôi thì đã làm cho các cầu thủ rất là tự tin, và theo tôi nghĩ là tự tin có phần nào hơi quá,
Thái
và chúng ta
quá.
nghĩ rằng là chúng ta có thể thi đấu gọi là đôi công với cả đội tuyển Bồ Đào Nha, nên là chúng ta thấy trong những phút đầu tiên đội tuyển Việt Nam dồn lên rất là cao. Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng là đây chính là cái sự chuẩn bị của đội tuyển Bồ Đào Nha, khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha cố gắng cho chúng ta lên bóng, để cho chúng ta lên bóng vào những cái chỗ mà không nguy hiểm. Và khi đội hình của chúng ta mà dâng cao lên, chúng ta thấy khi đội hình của chúng ta dâng cao lên để hỗ trợ, thì đây chính là cái lúc mà đội tuyển Bồ Đào Nha khi mà họ cướp được bóng thì họ có thể nói là ghi bàn nó dễ hơn đội tuyển Mỹ rất là nhiều, cho đến khi các cầu thủ cô gái của chúng ta hiểu ra được là chúng ta bị sập bẫy, thì lúc này chúng ta lại quay trở về trung thành với lối chơi khi chúng ta đã thi đấu với tuyển Mỹ, đó là chúng ta thi đấu thật thấp và bóng lót cho nhau thật tốt. Thế nhưng tới thời điểm này, khi mà các cô gái của Bồ Đào Nha đã có được 2 bàn thắng rồi, thì họ không không cần phải cố mất sức nhiều nữa. Lúc này thì họ cũng thi đấu bình tĩnh hơn, và họ thi đấu chậm rãi hơn để bảo toàn tỷ số. Việt Nam không thể gỡ được 2 bàn, họ không cũng nhất thiết phải bung hết sức trong trận đấu này, bởi vì chiến thắng 2-0 là đủ. Bởi vì họ có thắng đến 5-0 hay thắng đến 10-0 thì trận đấu
Điểm
cuối
số vẫn
cùng
là
gặp đội tuyển Mỹ thì họ cũng vẫn phải giành chiến thắng, hoặc là ít nhất là họ mua trận hòa. Thế nên là họ không mất sức với trận đấu với đội tuyển Việt Nam, và họ để dồn toàn tâm toàn lực trong trận đấu cuối cùng với đội tuyển Mỹ. Và chính vì thế mà quay trở lại là trong trận đấu sắp tới với đội tuyển Hà Lan, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam lại phải chọn đúng cái lối chơi như đội tuyển Mỹ, và trong cái 60 phút cuối cùng của trận đấu với Bồ Đào Nha, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng, chúng ta cũng đừng nghĩ là chúng ta có thể thua với là 1-0 thôi. Chúng hãy tập trung rằng là bỏ qua tỷ số, và hãy tập trung vào việc là phòng ngự thật tốt và hạn chế số bàn thua. Và nếu như chúng ta có một hai cơ hội để sút gọi là trúng khung thành thôi thì cũng đã là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà lúc nào chúng ta cũng phải phòng ngự với ít nhất là 8 người. Đấy, để ít nhất là 8 người, để nếu như chúng ta có những pha phản công thì Thanh Nhã hoặc là tiền đạo là Huỳnh Như bứt lên để có thể là có những cái pha áp sát khung thành của đối phương thôi. Còn Hà Lan là một đội tuyển rất là nguy hiểm, và chính vì thế mà chúng ngay sau trận đấu gặp đội tuyển Mỹ, chúng thấy đội tuyển Hà Lan thi đấu nguy hiểm như thế nào rồi. Thì chúng ta và đội, thậm chí là trước trận đấu này thì huấn luyện viên Hà Lan còn nói là sẽ đè bẹp Việt Nam với tỷ số đậm, để nếu như là có phải để nếu như là có phải tính về hiệu số bàn thắng bàn thua thì đội tuyển Hà Lan cũng sẽ được lọt vào vòng sau. Nên chính vì thế mà mục tiêu của đội tuyển Hà Lan theo tôi nghĩ là họ sẽ ghi được ít nhất 3 bàn thắng. Thế nhưng nếu mà chúng ta có thể nói là phòng ngự tốt, và nếu như đến những phút cuối cùng như là còn 20 phút cùng mà Hà Lan chỉ ghi được có 1 bàn thắng thôi, hoặc thậm chí là chỉ có 2 bàn thắng thôi, thì lúc này họ rất là sợ và không biết thế nào. May có thể là mục tiêu của chúng ta là chỉ thua 2-0, nhưng mà có thể chúng ta sẽ có được một cái phần thưởng thêm, đó là 1 bàn thắng rất là quý giá chẳng hạn. Thế nhưng mà việc đầu tiên là chúng ta, đặc biệt là 30 phút đầu tiên của trận đấu, hãy bỏ qua việc tấn công và hãy tập trung vào phòng ngự.
Vâng, bây giờ thì tôi rất muốn nghe anh nói về các đội tuyển mà bản thân anh thích nhất về cái lối chơi hay là một cái dấu ấn nào đó của họ cho tới giờ phút này.
Vâng, tới thời điểm này thì theo tôi nghĩ hai đội bóng mà đã để lại nhiều bản sắc nhất, tức là họ thi đấu có bản sắc, và đó chính là, và tôi cũng nghĩ là rất là nhiều các cái khán giả và cổ động viên cũng đồng ý với tôi là hai đội đấu thi đấu mà có bản sắc nhất đó chính là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Tây Ban Nha. Họ thi đấu với lối chơi rất là rõ ràng và một cái lối chơi rất là đẹp mắt. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng là những cái đội tuyển còn lại như là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Thụy Điển, đội tuyển Đức không phải là họ không có những cái lối chơi, mà theo tôi nghĩ đây là những cái đội bóng mà họ cái lối chơi của họ phụ thuộc vào thế trận và phụ thuộc vào đối thủ, và họ không phải xây dựng một cái bản sắc mà quá rõ ràng. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Mỹ, đội tuyển Anh, đội tuyển Đức, đội tuyển Thụy Điển là những đội tuyển sẽ đi rất là sâu, và là những đội tuyển mà theo tôi nghĩ càng vào sâu thì họ sẽ càng cho thấy, đặc biệt là những cái trận đấu loại trực tiếp thì họ cho thấy được cái kinh nghiệm của mình. Và World Cup cũng không hề thiếu những bất ngờ, và cái bất ngờ gần gần đây nhất đó chính là đội tuyển Đức mà để thua đội tuyển Colombia với tỷ số là 1-2. Và đây là có thể nói là đội tuyển Đức kể từ năm 1995 ấy, họ chưa thua một trận đấu nào vòng bảng, và chưa thua một đối thủ nào ở ở, ở đến từ Trung Mỹ, đến từ Nam Mỹ. Thế nhưng mà bất ngờ khi mà Colombia đã có một chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức, và điều này sẽ là càng làm cho các cái cầu thủ của đội tuyển Đức cảnh tỉnh hơn trong những trận đấu sau khi mà họ vào sâu hơn của giải đấu.
Và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.